nghe Phật giảng được chia sẻ.
Phật giáo có hai trường phái chính, đó là Phật giáo Đại thừa tại các nước Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc, Triều Tiên, thường tổ chức Phật đản vào ngày 8 tháng 4 âm lịch. Trường phái thứ hai là Phật giáo Thượng Tọa Bộ, còn gọi là Phật giáo Nguyên Thủy, tại các nước như Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, tổ chức vào ngày rằm tháng 4. Thì ngày rằm tháng 4 đối với các nước Phật giáo Nam truyền á, được gọi là ngày Tam Hợp, tức là kỷ niệm ba sự kiện trọng đại trong đời Đức Phật, đó là sự đản sinh, sự giác ngộ và sự nhập Niết Bàn. Thì tại Việt Nam chúng ta vào thập niên 70 của thế kỷ trước đến nay đó, thì tổ chức tuần lễ Phật đản thể hiện sự dung hòa giữa hai trường phái Phật giáo Đại thừa và Thượng Tọa Bộ, thì bắt đầu vào ngày 8 tháng 4, kết thúc vào ngày rằm tháng 4 âm lịch. Thì lễ Phật đản sẽ được tập trung vô hai ngày chính, đó là ngày 8 và ngày rằm tháng 4 âm lịch. Còn các ngày còn lại đó thì dành cho các quý Phật tử ở xa. Khi họ không thể tập trung vào ngày 8 và ngày rằm thì họ có thể đến những ngày còn lại vào bất cứ thời điểm nào để có thể tự tay mình có thể dùng một gáo nước để tưới lên thân tượng sơ sinh của Đức Phật Thích Ca. Và như vậy lễ tắm Phật đó chỉ duy có trong Phật giáo Đại thừa đã trở thành như là một lễ hội rất thiêng liêng đối với cộng đồng Phật giáo Đại thừa tại Việt Nam và trên toàn cầu. Thì ngày hôm đó thì ai là Phật tử thì họ sẽ cố gắng thu xếp công việc, nghỉ một ngày ở nhà để dành thời gian cho vấn đề tưởng niệm Đức Phật, gắn kết với các chùa qua những cái sự kiện trọng đại, nhằm giúp họ nhớ được lời Phật dạy, làm từ thiện, sống an vui hạnh phúc trong ngày hôm đó.
Thế thì thầy có thể cho biết về câu chuyện mà về cái dịch đại dịch Covid-19 này, đến nghĩa là lần thứ tư rồi, thì mỗi năm thì ở mỗi chùa thì trong cái dịp lễ lớn thì tổ chức hình phần lớn là trực tuyến, thì năm này cái đợt dịch này nó cũng rất là căng thẳng như vậy, thì cái ngày lễ Phật đản mà là cái ngày mà mọi người thường lui tới chùa nhiều á, thế thì mình để đảm bảo cái sự an toàn cho mọi người dân thì hình thức của mình để như thế nào, và mình để đảm bảo cho cái việc an toàn cũng như là chấp hành đúng với lại cái quy định của bên nhà nước đưa ra.
Đây là năm thứ hai cộng đồng Phật giáo Việt Nam trong nước đành phải tổ chức Phật đản dưới hình thức trực tuyến. Thông thường năm 2019 trở về trước đó, thì đại lễ Phật đản của toàn quốc là vào ngày rằm tháng 4, còn các chùa thì làm trước một tuần. Thì do vì tuân thủ theo quy định của Bộ Y tế cũng như là Ủy ban Nhân dân ở tại các tỉnh và chỉ đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thì chủ trì của 18.000 mấy trăm ngôi chùa trên toàn quốc ở 63 tỉnh thành thông báo các Phật tử không đi chùa, thông báo hẳn luôn là không đi chùa, mặc dù Ủy ban cho phép là tập trung không quá 30 người. Và khi được những thông báo như vậy thì các Phật tử đều tuân thủ. Còn riêng cái ngày 14 âm lịch, đó là ngày sám hối hàng tháng, cộng với tháng 4 này đó, đó là ngày chào mừng Đức Phật đản sinh. Thì dĩ nhiên là các quý Phật tử đó, người ta sẽ đi chùa và không dưới hình thức tập trung nữa. Thì thường tập trung á, như đối với chùa Giác Ngộ, chỉ có diện tích 850m², có thể lên đến 1.000 hoặc là 1.500 người, chia ra 3 sàn khác nhau. Còn ở các chùa khác thì số lượng cũng có thể ít nhiều gia giảm tùy theo diện tích lớn nhỏ. Còn năm nay đó thì vì không có tập trung cho nên là các vị Phật tử có đi thì các chùa, đặc biệt là chùa Giác Ngộ thì áp dụng biện pháp 5K để cho các Phật tử đảm bảo được sự an toàn sức khỏe cho mình và cho cộng đồng. Và chúng tôi thì có được cái thuận lợi đó là chùa có hệ thống truyền thông bao gồm hệ thống Facebook, rồi hệ thống Zalo, tất cả 85.000 Phật tử quy với chùa Giác Ngộ đó thì đều nói kết truyền thông, cho nên khi cần gì đó thì chúng tôi nhắn gửi thông tin qua email, qua số điện thoại, và qua các cái diễn đàn của Zalo đó thì quý Phật tử ta sẽ tuân thủ theo. Như ngày hôm qua là ngày lễ tắm Phật đó, thì thực tế thì Phật tử không có đến, chỉ có khoảng chừng gần 30 người được mời đến để đại diện cùng với tăng đoàn để làm lễ thể hiện cái sự trang nghiêm thôi. Vì Phật tử sẽ hiểu rõ đó là chúng ta tu có cả một kiếp người, còn dịch đó, thì nó có thời gian để khống chế, lỡ một cái cơ hội đó, thì có thể dẫn đến nhiều cái rủi ro, như trường hợp tắm sông Hằng ở tại Ấn Độ vừa qua, dẫn đến tình trạng hiện tại thì mỗi ngày có thể lên đến 3 cho đến 4.000 người chết. Đó là một cái nỗi đau, vừa là cái khủng hoảng nhân đạo, khủng hoảng y tế, khủng hoảng về quản trị nhà nước đối với đại dịch Covid-19.
Thế thì ông nhấn mạnh lại một điều rằng là cái câu chuyện mà có nhất thiết, có cần thiết ở một cái Phật tử hay là mỗi người dân phải đến chùa trong những ngày lễ lớn hay không ạ?
Tất cả đó cần phải sống theo luật pháp. Luật pháp thì cho phép mọi người được quyền tự do và không tự do theo tôn giáo. Và hiện nay thì tại thành phố Hồ Chí Minh á, Ủy ban Nhân dân thành phố thì cho phép mỗi lần tập hợp là không quá 30 người, chứ không có một cái công văn nào là không có cho phép đi đến, cho nên Phật tử được quyền đi đến bình thường. Chính vì thế thì tại chùa của tôi đó, ở ngay sân chùa thì có 7 tượng Phật sơ sinh ở cái vách tường. Ở trước cổng chùa thì có thêm một tượng Phật sơ sinh, lúc nào cũng có sẵn gáo nước và nước để các quý Phật tử có thể chia ra những cái thời điểm khác nhau. Khi họ có dịp đi ngang chùa Giác Ngộ dừng chân lại, có thể tắm Phật được, chứ không cần phải lên trên điện Phật. Nghĩa là bất cứ ai cũng được quyền đi đến chùa, miễn là đừng có tập hợp quá 30 người trong một lần có mặt. Thì bằng cách đó, đó thì cái ý nghĩa thiêng liêng về việc tắm Phật là vẫn không mất đi. Và việc phòng ngừa 5K để tạo cái sự an toàn tuyệt đối cho bản thân và cộng đồng nó vẫn được đảm bảo.
Cảm ơn thầy ạ.